Paris, RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Đức Tâm, Trọng Nghĩa, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 10 tháng 6, 2013. Tại Việt Nam, lần đầu tiên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội. Nam Bắc Triều Tiên thỏa thuận tổ chức cuộc gặp cấp chính phủ trong tuần này. Quân đội Nhật Bản kéo sang Hoa Kỳ thao dượt thực tập tấn công đổ bộ. Người tiết lộ vụ tình báo Mỹ theo dõi đời tư của dân lộ diện tại Hồng Kông. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, người biểu tình không lùi bước trước các đe dọa của Thủ tướng Erdogan. Mỗi ngày một sự kiện, kinh tế Trung Quốc mất đà. Tuyệt thực để ủng hộ tù nhân lương tâm Cù Huy Hà Vũ, bác sĩ Phạm Hồng Sơn từ Hà Nội trả lời phỏng vấn của RFI. Kính thưa quý thính giả, lần đầu tiên Thủ tướng Việt Nam phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội. Hôm nay 10 tháng 6, lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và hơn 40 lãnh đạo cao cấp khác. Chính quyền Việt Nam giải thích, việc lấy tín nhiệm nhằm chứng tỏ vai trò kiểm soát của lập pháp đối với hành pháp. Thế nhưng giới quan sát nhận định là dường như mọi việc đã an bài, bởi vì tuyệt đại đa số các đại biểu Quốc hội đều là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đức Tâm phân tích.
Vào cuối tháng 11 năm ngoái, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nghị quyết 35. Theo đó, hàng năm, các đại biểu sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm giới lãnh đạo cao cấp, trong đó có Chủ tịch nước và Thủ tướng, với hy vọng cải thiện hình ảnh bộ mặt của chính quyền trong một quốc gia đang phải hứng chịu nạn tham nhũng tràn lan và khủng hoảng kinh tế. Phải chờ đến ngày mai, 11 tháng 6, mới có kết quả cuộc bỏ phiếu. Ngày hôm qua, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết là giới báo chí được phép tham dự và theo dõi đưa tin về cuộc bỏ phiếu. Một số nhà quan sát cho rằng Quốc hội Việt Nam cho đến nay chỉ đóng vai trò như một định chế ghi nhận, hợp thức hóa các quyết định của Đảng Cộng sản cầm quyền. Do vậy, về thực chất, người ta có thể đoán trước được các kết quả. Trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần này, nhân vật thu hút sự chú ý nhất của công luận là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Năm nay 63 tuổi, ông Dũng đã được Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2011 chỉ định tiếp tục làm Thủ tướng nhiệm kỳ thứ hai. Trên cương vị này, ông Dũng bị cho là phải chịu trách nhiệm chính về cuộc khủng hoảng kinh tế, nạn tham nhũng tràn lan, hệ thống ngân hàng suy yếu do phải gánh chịu những khoản nợ xấu khổng lồ của các tập đoàn nhà nước. Tuy nhiên, từ tháng 10 năm ngoái đến nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hai lần thoát được các biện pháp kỷ luật. Theo giới phân tích, các vụ tấn công nói trên xuất phát từ việc một số cán bộ lãnh đạo cao cấp trong chính quyền muốn làm suy yếu Thủ tướng Dũng vì trên thực tế ông được coi là người có nhiều thế lực nhất. Một cựu quan chức cao cấp Việt Nam nói với AFP là giờ đây tương quan lực lượng đã nghiêng về phía Thủ tướng và hiện nay khó ai có thể đụng chạm đến ông ta. Trong những tuần vừa qua, báo chí của nhà nước đăng nhiều bài và ảnh cho thấy một vị Thủ tướng năng động đang đi thăm các đơn vị quân đội hoặc kiểm tra tiến độ đóng tàu ngầm tại Nga mà Việt Nam đặt mua.
Cuộc tuyệt thực của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ tại nhà tù Thanh Hóa bước sang ngày thứ 15. Người tù chống tham nhũng, con trai của nhà thơ quá cố Cù Huy Cận chuyển ra ngoài thông điệp quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Xúc động, cộng đồng mạng Internet kêu gọi công luận bày tỏ hành động liên đới. Mạng Bô Xích Việt Nam mở chiến dịch, đếm từng ngày Vũ nhịn ăn trong trại giam K5 Thanh Hóa. Bác sĩ Phạm Hồng Sơn tuyệt thực tại nhà riêng ở Hà Nội. Blogger Từ Linh kêu gọi nối mạng đồng hành với Cù Huy Hà Vũ. Mời quý thính giả theo dõi bài phỏng vấn bác sĩ Phạm Hồng Sơn trong phần cuối bản tin. Nam Bắc Hàn thỏa thuận tổ chức cuộc gặp cấp chính phủ trong tuần này. Sau 18 giờ đàm phán tại bàn môn điếm, khu phi quân sự ngăn cách hai miền Nam Bắc, sáng sớm hôm nay 10 tháng 6, phái đoàn Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã đạt được một số thỏa thuận, đặc biệt là việc tổ chức cuộc gặp cấp liên chính phủ đầu tiên kể từ năm 2007.
Sau nhiều tháng căng thẳng trong quan hệ song phương, ngày hôm qua, phái đoàn Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã gặp nhau tại bàn môn điếm để thảo luận về chương trình nghị sự, địa điểm và thời gian tổ chức một cuộc gặp liên triều cấp cao hơn. Theo hãng tin Yonhap, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết là hai bên đã đạt được một số thỏa thuận trong số những vấn đề cần thảo luận giữa Seoul và Bình Nhưỡng. Hai bên đã công bố các thông cáo riêng của mình về kết quả của các cuộc thảo luận, sau khi không đạt được đồng thuận về cấp bậc phái đoàn và chương trình nghị sự cho cuộc gặp sẽ được tổ chức tại Seoul trong hai ngày, 12 và 13 tháng 6. Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA cho biết là cuộc họp sắp tới sẽ tập trung thảo luận về quan hệ thương mại giữa hai nước và đặc biệt là việc mở lại khu công nghiệp liên triều Kaesong. Tổ hợp này nằm sâu 10 km trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên, đã bị đóng cửa trên thực tế từ tháng 4, vào lúc tình hình trên bán đảo Triều Tiên trở nên nóng bỏng. Dự án ra đời trong khuôn khổ chính sách ngoại giao Vầng Thái Dương do Seoul tiến hành từ năm 1998 đến năm 2008 nhằm khuyến khích tiếp xúc giữa hai miền. KCNA cho biết là hai bên đã quyết định thảo luận các vấn đề trước mắt và khẩn cấp liên quan đến quan hệ liên triều, trong đó có vấn đề bình thường hóa hoạt động của khu công nghiệp Cây Sông. Bên cạnh đó, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên cũng sẽ thảo luận vấn đề gặp mặt giữa các gia đình ly tán và các vấn đề nhân đạo khác. Thứ Sáu, mùng 7 tháng 6 vừa qua, Bắc Triều Tiên cũng đã quyết định tái lập đường dây điện thoại khẩn cấp với Hàn Quốc bị Bình Nhưỡng cắt đứt từ hồi tháng 3.
Một lãnh đạo đối lập ở Miến Điện đòi hỏi một phong trào đối lập thực thụ trước những dấu hiệu bị đánh giá là thỏa hiệp càng ngày càng nhiều với giới tướng lãnh Miến Điện của lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi, một nhân vật có uy tín trong đảng của bà đã công khai lên tiếng cảnh tỉnh trong một bài phỏng vấn dành cho hãng tin Pháp AFP vào ngày hôm nay. Nhà báo Win Tin, người cùng với bà Aung San Suu Kyi sáng lập ra Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ, đã cho rằng đất nước Đông Nam Á này cần một phong trào đối lập thực thụ. Trọng Nghĩa trình bày.
Ông Win Tin là một gương mặt tiêu biểu cho phong trào đấu tranh cho dân chủ tại Miến Điện trong hàng chục năm trước đây. Vào năm 1988, chính ông cùng với bà Aung San Suu Kyi và một số người khác đã thành lập ra Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ, đầu tàu của phong trào đấu tranh dân chủ ở Miến Điện từ lúc đó cho đến nay. Ông đã bị chính quyền Miến Điện bắt giữ từ tháng 7 năm 1989 và bị giam suốt trong 19 năm và chỉ được trả tự do vào tháng 9 năm 2008. Là một người thân cận của bà Aung San Suu Kyi, lại rất thiết tha với công cuộc phát huy dân chủ trên đất nước mình. Trong thời gian gần đây, ông Win Tin đã không khỏi lo ngại trước sự kiện hình ảnh của lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi ngày càng bị nhiễu, nếu không muốn nói là bị sứt mẻ. Nhiều người cho rằng, để chuẩn bị cho khả năng ra tranh cử Tổng thống Miến Điện vào năm 2015, bà Aung San Suu Kyi đã bắt đầu vè vãn quân đội, vẫn là thế lực số một tại Miến Điện. Thậm chí, bà còn theo đuôi dư luận trên một số vấn đề như tranh chấp sắc tộc, kỳ thị người Hồi giáo, mà lẽ ra bà phải tỏ rõ lập trường, dứt khoát. Trước dư luận chỉ trích đó, ông Win Tin đã hết sức bảo vệ lãnh tụ đối lập. Ông xác định với AFP rằng, xin trích, đó là lãnh đạo tối cao của chúng tôi, một lãnh đạo rất có khả năng, người duy nhất có thể duy trì sự thống nhất và mang lại dân chủ cho Miến Điện. Tuy nhiên, người từng được cơ quan Liên Hiệp Quốc UNESCO trao giải tự do báo chí vào năm 2001 này đã nói thêm, xin trích, chúng tôi phải ủng hộ bà ấy, nhưng chúng tôi không được quên là chúng tôi thuộc cánh đối lập. Người ta có vẻ như đang nghĩ rằng Miến Điện không còn phong trào đối lập. Tôi không thể chấp nhận ý tưởng này. Lời nói kể trên của ông Win Tin được cho là nhằm cảnh giác lãnh tụ đối lập rằng chiến lược chính trị của bà đang gây ra hoài nghi ngay chính trong nội bộ phe của mình.
Quân đội Nhật Bản kéo sang Mỹ tập tấn công đổ bộ. Kể từ ngày mai 11 tháng 6, khoảng 1.000 sĩ quan và binh sĩ Nhật Bản sẽ có mặt trên bờ biển miền Nam California trong 2 tuần lễ liền để tham gia một cuộc tập trận hỗn hợp với quân đội Hoa Kỳ. Mục tiêu chính của đợt thao diễn quân sự này là để cải thiện khả năng tấn công đổ bộ của lực lượng Nhật Bản. Trung Quốc được cho là đã yêu cầu Hoa Kỳ hủy bỏ kế hoạch tập trận nhưng không được đáp ứng.
Theo các thông báo đã được công bố, cuộc tập trận ở California mang tên Dawn Blitz huy động các đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ, trong lúc phía Nhật cử đến California 3 chiến hạm, 4 trực thăng chiến đấu cùng với 1.000 binh sĩ. Lực lượng Nhật đã bắt đầu có mặt tại Hoa Kỳ từ cuối tháng 5 vừa qua để chuẩn bị cho cuộc tập trận. Các nguồn tin từ giới chức quân sự Mỹ và Nhật Bản được hãng tin Mỹ AP trích dẫn đã xác định rằng chương trình tập huấn chưa từng thấy này chỉ có mục tiêu giúp quân đội hai bên đối phó tốt hơn với các tình huống khủng hoảng như thiên tai chẳng hạn. Những người lính thủy quân lục chiến và thủy thủ Mỹ sẽ giúp lực lượng tự vệ Nhật Bản, tên gọi của quân đội Nhật, hoạt động trong sự phối hợp chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ, đồng minh chính của mình. Tuy nhiên, theo hãng AP, trong bối cảnh tình hình đang căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh về chủ quyền trên quần đảo Senkaku điếu ngư ngoài biển Hoa Đông, Trung Quốc đã không tránh khỏi bất bình trước đợt diễn tập quân sự Mỹ-Nhật này. Một trong các nguyên do có thể là từ hai bài tập trong chương trình tập trận. Theo đó, binh lính hai bên sẽ thực hành một cuộc tấn công đổ bộ trên đảo San Clemente, một trường huấn luyện của Hải quân Mỹ ngoài khơi thành phố San Diego, và một cuộc đổ bộ khác lên bãi biển tại căn cứ Hải quân Mỹ Camp Pendleton. Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, trích dẫn giới chức chính phủ Nhật xin giấu tên, thì Trung Quốc đã yêu cầu Hoa Kỳ và Nhật Bản hủy bỏ cuộc tập trận. Khi được hỏi, cả hai bộ, quốc phòng và ngoại giao Nhật đều không xác nhận nguồn tin về yêu cầu của Trung Quốc, nhưng cho biết là kế hoạch tập trận vẫn được xúc tiến. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng không trả lời câu hỏi của hãng tin Mỹ về việc phải chăng Trung Quốc đã yêu cầu hủy bỏ cuộc thao diễn quân sự Mỹ-Nhật tại California. Đối với các quan chức quân sự Mỹ, việc tăng cường năng lực đổ bộ của quân đội Nhật Bản là một nhu cầu thiết yếu vào lúc Washington chú ý nhiều hơn đến việc thúc đẩy một chiến lược châu Á-Thái Bình Dương, nhưng với ngân sách quốc phòng bị cắt giảm liên tục.
Người tiết lộ cho báo chí Mỹ biết vụ cơ quan an ninh quốc gia Mỹ NSA theo dõi thông tin cá nhân của người dân qua chương trình mang mật hiệu PRISM đã công khai lộ mặt. Đó là ông Edward Snowden, 29 tuổi, từng làm việc cho cơ quan tình báo CIA trước khi qua làm việc cho cơ quan an ninh quốc gia NSA. Nhân vật này cho biết là đang ẩn náu tại Hồng Kông. Từ Hồng Kông, thông tín viên Florence Changi tường trình.
Dans l'interview filmée mise en ligne dimanche soir sur le site du Guardian, Edward Snowden affirme être dans l'un.
Trong cuộc phỏng vấn thu hình được công bố tối hôm qua mùng 9 tháng 6 trên trang web của nhật báo Anh The Guardian, Edward Snowden cho biết ông đang ở một trong những khách sạn lớn nhất ở Hồng Kông. Ông còn vén tấm màn che cửa sổ để chỉ rõ văn phòng cơ quan CIA, tôi muốn nói là lãnh sự quán Mỹ ở ngay đầu đường đó. Nói như thế chẳng khác nào là khai rõ địa chỉ và số buồng khách sạn của mình. Nếu Edward Snowden thực sự ở Hồng Kông thì báo chí địa phương sẽ nhanh chóng xác định được nơi ông cư ngụ. Do vậy, câu hỏi là tại sao Snowden lại chọn Hồng Kông là nơi tạm trú trong cuộc phỏng vấn, khi được phóng viên hỏi là phải chăng ông có ý định xin tị nạn chính trị ở Trung Quốc khi chọn Hồng Kông, chuyên gia tin học trẻ này trả lời, trước tiên hết, Trung Quốc không phải là một kẻ thù của Hoa Kỳ. Ngoài ra, ông còn nói thêm là Hồng Kông có một truyền thống tự do ngôn luận từ lâu đời. Theo Snowden, thì mạng lưới Internet ở đây không bị kiểm duyệt, ít ra là không hơn bất kỳ quốc gia phương Tây nào khác. Edward Snowden đặc biệt nhấn mạnh rằng chính quyền Hồng Kông độc lập trong quan hệ với các chính phủ lớn ở phương Tây. Tuy nhiên, nhân vật này đã quên rằng chính quyền Hồng Kông lại hoàn toàn phụ thuộc vào Bắc Kinh, và nếu quả thực là ông ta đang ở Hồng Kông, sự hiện diện của Snowden có thể khiến chính quyền sở tại rất lúng túng. Hiện chưa có tuyên bố chính thức nào xác nhận hay phủ nhận sự hiện diện của Edward Snowden tại Hồng Kông, đặc khu hành chính của Trung Quốc, xin nhắc lại, là một thị thực du lịch vào Hồng Kông cho phép lưu trú 3 tháng tại nơi này.
Phong trào phản kháng tại Thổ Nhĩ Kỳ không lùi bước trước các đe dọa của Thủ tướng Erdogan. Hôm nay 10 tháng 6, làn sóng phản đối chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã bước sang ngày thứ 11. Những người biểu tình kiên quyết không nhượng bộ bất chấp lời đe dọa của Thủ tướng Erdogan là họ sẽ phải trả giá cao cho hành động của mình.
Cuối tuần qua, hàng chục ngàn người Thổ Nhĩ Kỳ ở nhiều thành phố lớn đã xuống đường biểu tình với khẩu hiệu chính là đòi Thủ tướng Erdogan phải từ chức. Ngày hôm nay, tại quảng trường Taksim ở Istanbul, biểu tượng của phong trào phản kháng vẫn có nhiều người trụ lại. Vào cuối ngày hôm nay, những người biểu tình sẽ tập hợp ở đây để tiếp tục cuộc phản kháng. Một nữ học sinh 17 tuổi nói với phóng viên AFP, bây giờ chúng tôi đến trường, nhưng chúng tôi sẽ trở lại đây vào cuối ngày. Trong những ngày qua, Thủ tướng Erdogan đã liên tiếp đưa ra những lời cảnh báo, gọi những người biểu tình là những kẻ cướp, những kẻ cực đoan. Ông Akif Birak Atla, tổ chức thư ký Taksim Solidarity, nhận định rằng, nếu Thủ tướng Erdogan tiếp tục có những phát biểu thô bạo như vậy, thì phong trào phản kháng sẽ còn tiếp tục. Theo ông, chính những kiểu phát biểu như thế và sự chấn áp thô bạo của cảnh sát đã thúc đẩy làn sóng phản đối đi xa hơn. ông Erdogan phải lùi bước, ông phải thừa nhận những đòi hỏi của dân chúng. Trong một cuộc diễn thuyết trước các ủng hộ viên ngày hôm qua tại Ankara, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã đe dọa, những kẻ không tôn trọng đảng cầm quyền tại đất nước này sẽ phải trả giá, sự kiên trì của tôi có giới hạn. Tin tưởng chắc chắn là có được đa số người dân Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ, Thủ tướng Erdogan đã nhiều lần kêu gọi những người trung thành với Đảng Công lý và Phát triển của ông, hãy dạy cho những người biểu tình một bài học dân chủ nhân cuộc bầu cử cấp thành phố và địa phương sẽ được tổ chức vào năm 2014. Tối ngày hôm qua, khi Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc diễn văn, cảnh sát đã thẳng tay giải tán cuộc biểu tình ở quảng trường Kizilay tại Ankara. Nhiều người đã bị thương và một số người khác bị câu lưu. Theo thống kê của Công đoàn các bác sĩ được công bố hôm thứ Sáu vừa rồi, kể từ khi nổ ra làn sóng phản đối chính phủ, đã có 3 người thiệt mạng, bao gồm 2 người biểu tình và 1 cảnh sát, gần 5.000 người bị thương, trong số này có hàng chục người bị thương nặng.
Quân đội Syria cho biết chuẩn bị tấn công tái chiếm Aleppo sau khi lấy lại được thành phố Qusayr với sự hỗ trợ của lực lượng Hồi giáo Hezbollah tại Liban. Lực lượng trung thành với chính quyền Damascus có ý muốn thừa thắng xông lên tái chiếm thành phố Aleppo ở miền Bắc. Theo hãng tin AFP, một viên chức ngành an ninh Syria đã cho biết có khả năng trận Aleppo sẽ bắt đầu trong những giờ khắc hoặc những ngày sắp tới. Nhật báo Anwatan thân chính quyền tiết lộ là quân đội chính phủ bắt đầu triển khai trên bình diện rộng, nhưng không rõ là lực lượng Hezbollah ở Liban có tham gia giúp quân đội Syria hay không. Aleppo là thành phố lớn thứ hai tại Syria. Cách nay gần một năm, quân nổi dậy đã mở chiến dịch chiếm lĩnh Aleppo và từ đó đến nay, thành phố luôn bị chìm trong bom đạn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: Kinh tế Trung Quốc mất đà. Hàng loạt chỉ số về sản xuất thương mại được Bắc Kinh công bố cuối tuần qua xác định cường quốc kinh tế thứ hai thế giới đang bị mất trớn. Các thông tin thất vọng này gây ra những tin đồn chính phủ sẽ giảm lãi suất tín dụng với những hệ quả không hay đã từng xảy ra trong quá khứ. Theo AFP, giới chuyên gia kinh tế tại Bắc Kinh tỏ ra thất vọng và bắt đầu nghi ngờ khả năng bật dậy của cường quốc kinh tế số 2 thế giới. Theo số liệu do Cục Thống kê công bố hôm Chủ nhật, thì sản xuất công nghiệp tăng lên 9,2% vào tháng 5, tính tròn 12 tháng, bị giảm 0,1 điểm so với tháng 4. Chuyên gia Trương Trí Vĩ thuộc công ty dịch vụ tài chính Nomura cho rằng kết quả này làm giảm lòng tin về khả năng kinh tế Trung Quốc bật dậy trong năm nay. Một chuyên gia khác của Global Insight xác quyết tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đã sa vào vũng lầy trì trệ sau khi phất lên được trong một giai đoạn ngắn. Từ những tuần lễ qua, mọi chỉ số thống kê đều xác nhận một hướng duy nhất, hoạt động kinh tế thấp, nhu cầu tiêu dùng nội địa yếu, không đủ cân bằng tỷ lệ xuất khẩu bị suy giảm dần. Thứ bảy, thống kê của Hải quan Trung Quốc cũng xác nhận xuất khẩu thụt lùi, còn nhập khẩu tăng có 1%, thấp hơn tiên liệu và yếu nhất tính từ năm 2012. Từ 3 năm nay, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đã rơi từ 9,3% năm 2011 xuống 7,8% trong năm 2012 và 7,75% theo dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tức là dưới ngưỡng tối thiểu 8% cần thiết để duy trì ổn định xã hội. Thống kê về sản xuất công nghiệp giảm 2,9% trong vòng một năm và về tỷ lệ lạm phát trung bình là 2,5%, chứng tỏ nguồn máy kinh tế Trung Quốc đang có vấn đề. Những con số này thật ra nói lên ý nghĩa gì? Theo hãng Reuters, các nhà kinh tế được hỏi ý kiến đều không loại trừ khả năng kinh tế Trung Quốc tiếp tục mất đà trong suốt năm nay. Trong tình hình này, chính quyền Trung Quốc có trong tay một vũ khí đáng gờm, đó là bơm tiền kích thích sinh hoạt kinh tế. Trong tháng 5 vừa qua, các ngân hàng Trung Quốc đã tung vào thị trường 100 tỷ đô la tín dụng. Biện pháp thứ hai là hạ lãi suất tín dụng để làm giảm gánh nặng đầu tư cho các xí nghiệp. Tuy nhiên, giải pháp này là con dao hai lưỡi vì nó có thể làm cho thị trường địa ốc chao đảo theo. Các kinh tế gia của chính phủ Trung Quốc cũng có cùng mối lo ngại, nhưng họ cho rằng chính phủ Lý Khắc Cường chấp nhận để kinh tế suy giảm xuống 7%, lúc đó mới sử dụng các liều thuốc mạnh. Thứ Bảy vừa rồi, để trấn an công luận, Thủ tướng Trung Quốc tuyên bố trên đài truyền hình là theo ông, tăng trưởng của Trung Quốc vẫn còn ở trong vùng tương đối cao. Bơm tiền và giảm lãi suất tín dụng để kích thích kinh tế sẽ tạo ra tình trạng bong bóng đầu cơ địa ốc, điều mà Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cố gắng kiềm chế từ gần một năm nay. Tất cả các biện pháp chữa cháy của chính quyền Trung Quốc, theo kinh tế gia Đường Kiến Vĩ thuộc Ngân hàng Viễn thông Thượng Hải, đều không mang lại kết quả mong muốn. Do vậy, một khi lãi suất giảm thì mọi người sẽ đổ xô vào địa ốc đẩy giá cả leo thang. Chính sách kích cầu thi hành từ năm 2008 đã để lại những hậu quả mà cho đến nay không có giải pháp. Bong bóng địa ốc, dân quan bị địa phương trưng thu đất đai canh tác để xây cao ốc và những món nợ khổng lồ mà chính quyền địa phương vay mượn để đầu tư. Theo Reuters, các nhà kinh tế tại Trung Quốc cho rằng chính quyền Trung ương sẽ không tái phạm sai lầm cũ, sẽ không bơm tiền vào thị trường. Họ chờ đợi giới lãnh đạo Trung Quốc ban hành chính sách cải cách cơ cấu nền kinh tế tận gốc rễ, chứ không phải tiếp tục mù mờ theo kiểu định hướng xã hội chủ nghĩa. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự mỗi thứ hai hàng tuần. Di sản văn hóa, phi vật thể chưa được bảo tồn đúng đắn. Thanh Phương đặt câu hỏi với nhạc sĩ Trần Quang Hải. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát, nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Tuyệt thực để ủng hộ tù nhân lương tâm Cù Huy Hà Vũ trong nhà tù Thanh Hóa. Từ Hà Nội, bác sĩ Phạm Hồng Sơn trả lời các câu hỏi của RFI. Từ Hà Nội, cựu tù nhân lương tâm Phạm Hồng Sơn thông báo ông bắt đầu tuyệt thực 7 ngày kể từ hôm nay 10 tháng 6 để bày tỏ lòng khâm phục và chia sẻ tinh thần đấu tranh và những rủi ro mà tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đang đối mặt, cũng như để bày tỏ đồng cảm với những người đã và đang chịu đựng sự bách hại của cương quyền. Với thông điệp, chúng ta, những người yêu mến tự do và đang còn ở ngoài nhà tù, cần phải làm một điều gì đó, được RFI đặt câu hỏi về quyết định tuyệt thực. Từ Hà Nội, bác sĩ Phạm Hồng Sơn giải thích.
Dạ vâng ạ, đúng là tôi đã thông tin công khai về cái chuyện quyết định tuyệt thực ban đầu từ ngày 10 cho đến ngày 17 tháng 6 này.
Vì lý do gì mà bác sĩ đã chọn cái biện pháp đấu tranh bất bạo động có thể nói là tuyệt đối như thế này?
Lý do rất đơn giản thế. Vì hiện nay trong cái bối cảnh mà toàn xã hội Việt Nam nói chung vẫn đang sống dưới chế độ phi dân chủ, và thời gian gần đây thì nhà cầm quyền cho tôi thấy là ngày càng không có dấu hiệu nào tỏ ra những bộ các quyền tối thiểu của người dân nói chung, đặc biệt là những người tù chính trị mà giữ vững được ý chí, có một cái quan điểm chính trị nhất quán trong tù thì họ luôn luôn bị đặt chức trách, tạo ra những điều kiện hết sức khó khăn khắc nghiệt, vốn đã khắc nghiệt thì những người tù chính trị mà giữ vững ý chí, có cái quan điểm vô tội thì họ luôn luôn gặp những khó khăn, những cái có thể nói là những khó khăn rất nhiều, những sức nhiễu và tinh thần và bị xâm phạm những quyền lợi tối thiểu của người tù vốn đã rất ít ở Việt Nam rồi. Cái trường cụ thể là anh tiến sĩ luật của Huy và Vũ đang thi hành một cái án bất công tại trại giam số 5 Thanh Hóa. Thì theo như chúng ta biết là từ ngày 27 tháng 5 anh đã có chuyển được thông điệp để cho xã hội dư luận biết là anh ấy quyết định tuyệt thực để anh ấy phản đối những cái hành vi phi pháp cũng như là phi nhân của nhà chức trách đối với anh ấy. Thì tôi cũng chỉ là một công dân trong xã hội thì tôi thấy việc mà anh Cố Hiểu Vũ tuyệt thực là một cái hành động tôi cho rằng cực kỳ dũng cảm trong cái bối cảnh xã hội này và cực kỳ có ý nghĩa. Thì anh ấy đã dám lấy cả cái sinh mạng của mình ra để mà đòi hỏi nhà chức trách phải thực hiện đúng pháp luật. Anh ấy đòi hỏi nhà chức trách phải tuân thủ những cái pháp luật mà chính nhà chức trách đưa ra. Tôi nghĩ cái việc này anh Cố Hiểu Vũ đòi hỏi không phải chỉ riêng cho cá nhân anh mà nó có tính chất biểu trưng cho toàn xã hội, cho một cái nền nếp về quân tâm của pháp luật của nhà chức trách. Cho nên trong cái bối cảnh đó tôi thấy rằng tình trạng tuyệt thực của anh ấy đã kéo dài được cho đến ngày hôm nay là 15 ngày và đã có rất nhiều những cái tiếng nói, có rất nhiều những bài viết lên tiếng ủng hộ chia sẻ của anh, nhưng mà theo tôi biết thì nhà chức trách vẫn không có dấu hiệu nào đáp ứng những cái nhu cầu như độc có chính đáng anh. Cho nên tôi về cá nhân tôi thấy mình làm một cái gì đó có thể để chia sẻ cái tinh thần anh của nhà Vũ. Tôi chọn cái biện pháp tuyệt thực tại nhà trong vòng 7 ngày để chia sẻ những cái khó khăn cũng như những cái tinh thần dũng cảm của anh Cù Gia Vũ cũng như rất nhiều người khác đang hưởng ứng chứ.
Thưa bác sĩ Phạm Hồng Sơn, thì như bác sĩ đã trình bày, cái cuộc đấu tranh của tiến sĩ Cù Quỳ Hà Vũ là không phải cho riêng anh ấy mà cho tất cả công dân Việt Nam. Do vậy bác sĩ tuyệt thực không phải chỉ ủng hộ riêng cái tinh thần đấu tranh của Cù Quỳ Hà Vũ mà còn cho tất cả những người Việt Nam khác đang ở trong tù. Thì thưa bác sĩ, vì sao bác sĩ chọn cái biện pháp tuyệt thực?
Theo tôi hiểu biết của tôi thì cái biện pháp đấu tranh bất bạo động là biện pháp tuyệt thực thì đã có cái lịch sử, đã có một kinh nghiệm từ, theo tôi biết, phải đến hàng nghìn năm nay. Và gần đây thì trong thế kỷ 20 thì cái biện pháp tuyệt thực cũng được rất nhiều những người đấu tranh bất bạo động nào à, dùng để mà bày tỏ cái chính kiến của mình, bày tỏ những cái yêu cầu của mình cũng như là đưa ra những cái thông điệp chính đáng trong cái cuộc đấu tranh đòi hỏi công lý, đòi hỏi tự do nhân quyền. Thì bản thân tôi thì tôi thấy cái biện pháp này nó rất phù hợp với cái hoàn cảnh tôi hiện nay, vì có thể nói là cái biện pháp tuyệt thực thì nó chỉ đòi hỏi cái người thực hiện đấy là một cái khả năng chịu đựng, một cái khả năng chịu đựng cho bản thân mình thôi, cho riêng bản thân mình, tức là không cần phải có một cái phương tiện gì cả, chỉ là một cái khả năng cố gắng mình nhịn ăn và mình chấp nhận những cái khó khăn về cái đòi hỏi sinh lý của cơ thể mình về mặt thức ăn. Thì tôi nghĩ rằng trong bối cảnh này của tôi thì tôi thấy thực hiện dễ dàng nhất, vì cái việc đi lại tôi này cũng rất khó khăn, cái việc đi lại của tôi này cũng rất khó khăn, và những cái việc mà quan hệ với những người khác cũng không dễ dàng. Và đồng thời là tôi thấy những cái biện pháp như là gửi đơn thỉnh nguyện hay là viết bài hay là yêu cầu thì rất nhiều người đã làm rồi, bản thân tôi cũng đã làm rất nhiều mà cái hiệu quả nó gần như không có, mà sẽ những bất chấp. Thì trong cái bối cảnh đó tôi nghĩ rằng còn cái phương pháp nào mà chúng ta có thể tận dụng được thì chúng ta cần phải tận dụng trong cái hoàn cảnh hiện nay, nhất là trong cái bối cảnh là có một người tù đang tuyệt thực, có một người tù đang bị biệt, đang gần như bị biệt giam. Theo tôi biết là anh chỉ được giam với một người duy nhất thôi. Tôi thấy cái tình cảnh đấy thì nó đòi hỏi mỗi người chúng ta cần có cái biện pháp nào đó để mà đóng góp, để làm cho cái tình trạng khó khăn của riêng anh Vũ và những người khác nó giảm đi, cũng như đòi hỏi là chắc chắn phải lắng nghe một bằng cách là phải có những hành động đáp ứng được những yêu cầu xứng đáng đó. Tôi nghĩ là bản thân cá nhân tôi thì tôi thực hiện được cái này phù hợp, cũng là một trong những kinh nghiệm đấu tranh của rất nhiều người rồi. Thì tôi
HRI Việt ngữ xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hồng Sơn đã trả lời phỏng vấn hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã quan tâm. Xin cảm ơn anh và cảm ơn đại đã tới.
Cũng qua điện thoại, luật sư Dương Hà cho biết, vào sáng nay 10 tháng 6 2013, bà đến Tổng cục 8 xin giấy phép thăm viếng Cù Quỳ Hà Vũ với tư cách luật sư nhưng bị từ chối. Nhà tù Thanh Hóa cũng không cho bà Dương Hà với tư cách thân nhân đi thăm nuôi với lý do đã thăm một lần trong tháng 6 này.
RFI.
Écoutez. Apprendre.
Comprendre.
RFI.
Conjuglement au pluriel. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI,
toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
RFI kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Tại Việt Nam, lần đầu tiên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội. Nam Bắc Triều Tiên thỏa thuận tổ chức cuộc gặp cấp chính phủ trong tuần này. Quân đội Nhật qua Mỹ tập tấn công đổ bộ. Người tiết lộ vụ tình báo Mỹ theo dõi đời tư của dân lộ diện tại Hồng Kông. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, người biểu tình không lùi bước trước các đe dọa của Thủ tướng Erdogan. chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, kinh tế Trung Quốc mất đà. Trong phần phỏng vấn, mời quý vị theo dõi chúng tôi hỏi bác sĩ Phạm Hồng Sơn về vụ ông tuyệt thực để ủng hộ tù nhân lương tâm Cù Huy Hà Vũ. Mở đầu phần tạp chí hôm nay, mời quý vị theo dõi Mai Vân trong phần điểm báo.
Điểm báo.
Thời sự nước Pháp với báo cáo về cải tổ hệ thống hưu bổng đưa lên Thủ tướng Pháp trong tuần này. Phong trào chống đối tiếp tục sôi sục ở Thổ Nhĩ Kỳ là những chủ đề chiếm các dòng tựa lớn ngày đầu tuần này. Chạy tiết đầu về Thổ Nhĩ Kỳ, Liberation đăng ảnh quảng trường Taksim, ngạc người biểu tình và nói đến Thổ Nhĩ Kỳ nên Cộng hòa Taksim. Trong lúc báo L'Humanité thì chạy hàng chít lớn trong nồi nước sôi sục của quảng trường Taksim. Tờ báo đã gửi đặc phái viên đến tìm hiểu tình hình và nhận thấy là vẻ cứng rắn của Thủ tướng Erdogan đã không uy hiếp được người biểu tình. Trong các hồ sơ lớn thì báo Pháp hôm nay đã trở lại cuộc gặp gỡ Obama Tập Cận Bình ở California vào cuối tuần qua và chuyến đi Nhật của Tổng thống Pháp vào cùng như một thời điểm.
Về cuộc gặp gỡ Obama Tập Cận Bình, báo Lezico nhận thấy là Obama và Tập Cận Bình đi tìm sự tin tưởng lẫn nhau, tiết bài phân tích ở trang ý kiến. Trong mắt tác giả bài báo, đây là cuộc gặp giữa một bên là một cường quốc đang trở lại vị trí đã có trước đây, tức là Trung Quốc, và một bên là không còn hoàn toàn như trước, đó là nước Mỹ. Le Figaro cũng cùng đánh giá, trong hàng tựa ở trang quốc tế, tờ báo cho là Barack Obama và Tập Cận Bình tạo một không khí qua hình ảnh. Bên dưới, tờ báo ghi nhận là trong một khung cảnh điền viên thơ mộng ở California, hai lãnh đạo Mỹ-Trung đã dàn dựng bước đầu của một quan hệ có thể cho phép vượt lên trên nhiều mối căng thẳng.
Le Figaro tỏ vẻ thắng phục, đánh giá là hình ảnh hoàn hảo, đúng theo kế hoạch giao tế được ban nghi lễ Trung Quốc và Mỹ chuẩn bị kỹ càng. Hai ông Obama và Tập Cận Bình mặc áo sơ mi, không vest, không cà vạt, đi dạo trong khung cảnh cây cối tươi mát của Sunnyland. Hình ảnh một Tập Cận Bình tươi cười với Obama là nhằm trấn an dư luận Mỹ. Theo tờ báo, hai lãnh đạo đã thông báo dõng dạc ý định đầu tiên của họ là phá tan bằng đá và tìm hiểu nhau qua trao đổi không chính thức. Họ muốn cho dư luận hai bên thấy nền tảng của một trục Bắc Kinh-Washington lắng dịu sau những năm căng thẳng không ngừng gia tăng trên mặt chính trị, kinh tế và quân sự, giữa một siêu cường quốc đang tương đối suy yếu và bên kia là một siêu cường quốc đang trên đường hình thành. Le Figaro nhận thấy là trục hòa dịu nói trên đang được phát họa trên những hồ sơ bấy lâu nay gây căng thẳng, mậu dịch mà các cuộc thương lượng song phương sẽ diễn ra vào tháng 7 tới đây tại Washington, hay hồ sơ Bắc Triều Tiên. Ông Tập Cận Bình đã công khai không chấp nhận chế độ Bình Nhưỡng trang bị hỏa tiễn đạn đạo và đầu đạn hạt nhân. Điểm tích cực khác nữa mà Le Figaro cho là khá bất ngờ là trên hồ sơ khí thải gây ô nhiễm mà Trung Quốc có vẻ đồng ý.
Tuy nhiên, Le Figaro nhìn thấy sự hòa dịu này cũng có giới hạn. Tươi cười thoải mái, nhưng ông Obama đã không ngần ngại cảnh cáo trên vấn đề gián điệp trên mạng. Nếu không được giải quyết, hồ sơ này có thể trở nên một vấn đề rất khó khăn trong quan hệ thương mại hai bên. Trung Quốc thì vẫn giữ nguyên lập trường. Một hồ sơ khác đầy gay góc mà Trung Quốc vẫn giữ nguyên lập trường liên quan tới Đài Loan và các sự cố ở vùng biển Hoa Đông giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Le Figaro kết luận, mô hình mới quan hệ Mỹ-Trung được rao giảng, ca ngợi và được thoáng nhìn thấy ở California không phải là một ảo ảnh, nhưng con đường còn dài, còn cần phải rất nhiều nỗ lực.
Le Figaro kể lại sự kiện người em vợ của ông Lưu Hiểu Ba, ông Lưu Hiệp, vừa bị kết án 11 năm tù về tội danh gian lận địa ốc. 11 năm tương tự như bản án của ông Lưu Hiểu Ba về tội lật đổ chính quyền. tờ báo trích mục trí thức xin giấu tên, ghi nhận là bản án được đưa ra vào lúc ông Tập Cận Bình kết thúc cuộc gặp gỡ với ông Obama. Đấy không phải là một sự tình cờ, mà là một hành động thách thức. Vả lại, theo Le Figaro, các nhà ngoại giao Mỹ và châu Âu đều đã có mặt bên ngoài tòa án xét xử ông Lưu Huy.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Một chuyến đi khác được bình luận rộng rãi hôm nay là chuyến công du Nhật Bản của Tổng thống Pháp. Các báo nêu bật thuận lợi trên mặt hợp tác về điện hạt nhân giữa hai bên.
Báo Lysenko phân tích mục tiêu đầu tiên chuyến đi là thúc đẩy mạnh mẽ hơn công cuộc đối tác kinh tế. Tờ báo cũng chơi chữ trong hàng tiết trang thế giới. Tại Tokyo, Tổng thống Pháp quảng cáo các Olandomics của ông, tức chính sách kinh tế của ông, tương tự như chính sách kinh tế của Thủ tướng Nhật được mệnh danh là Abenomics. Theo tờ báo, điểm tích cực là Pháp và Nhật sẽ hợp tác cùng phát triển lò phản ứng hạt nhân đời thứ tư. Nhưng Lysenko cũng nêu bật điểm làm ông Hollande đôi chút bực mình là ông đã bị chất vấn về việc Pháp bán thiết bị cho lực lượng tuần duyên Trung Quốc vào tháng 10 năm ngoái. Tokyo từ khi khám phá vụ việc đã rất bực tức, xem đó là một vấn đề trọng đại quốc gia. Ông Hollande đã phải giải thích và kêu gọi Nhật là phải hiểu là Pháp cần làm việc với châu Á và không chống đối nước này với nước nọ. Ông Hollande đã tỏ ra thẳng thắn, Pháp theo ông có mối quan hệ hữu nghị lâu đời với Trung Quốc và có công cuộc đối tác ngoại lệ với Nhật Bản, đừng bắt Pháp phải chọn lựa. Tờ Libération cũng như tờ La Croix thì cũng chú ý đến công cuộc hợp tác Pháp-Nhật trên mặt điện hạt nhân. Libération hóm hỉnh trong hàng tựa, Paris và Tokyo cùng hòa điệu trên việc thúc đẩy điện nguyên tử và nhấn mạnh trên mục tiêu cuối cùng của công cuộc đối tác hai bên là bán công nghệ học nguyên tử cho các nước khác. Báo La Croix dưới tựa đề trang kinh tế, hạt nhân Pháp củng cố ở Nhật Bản, cũng nêu vấn đề bán công nghệ học nói trên và cho đấy là nằm trong kế hoạch vực dậy kinh tế của Thủ tướng Nhật. Tổng thống Pháp đã thấy hết thuận lợi mà tập đoàn Pháp Areva có thể giành được. Duy chỉ có Le Monde là nêu những nốt nhạc sai trong chuyến đi của Tổng thống Pháp. Chuyến công du theo Le Monde đã được chuẩn bị rất kỹ, kỹ càng từng ly từng chi tiết nhỏ, vì một chuyến viếng thăm cấp nhà nước tại Nhật Bản rất là đặc biệt. Với sự chuẩn bị như thế, thì chuyến đi chỉ có thể là hoàn hảo. Trong hai ngày đầu, thì quá là như thế, kể cả vào ngày thứ Sáu, trong buổi đón tiếp của Nhật Hoàng, ông Hollande đã nghiêng mình rất đúng mức như quy định 15 độ thôi, không như ông Obama năm 2009 đã nghiêng mình đến 45 độ và bị xem là quá cung kính. Buổi dạ tiệc cũng diễn ra mỹ mãn, nhưng có điều là với ballet nào dù có tập diễn đến đâu cũng khó tránh khỏi bất ngờ. Và chuyến đi này của ông Hollande theo tờ báo lại có đầy sự cố, không kể những tin đến từ Pháp làm nghi thức có phần xáo trộn, như tin về cái chết của Merit hay nhà báo Pháp bị bắt cóc ở Syria, chỉ còn có cả những sự cố như lúc ông Hollande chia buồn cùng Thủ tướng Nhật về công nhân Nhật bị chết trong vụ bắt cóc con tin ở Amenas, Algeria, nhưng ông lại nói, tôi chia buồn cùng nhân dân Trung Quốc. Phụ Tổng thống Pháp sẽ lúng túng, cho đấy là do ông Hollande quá mệt. Phía Nhật thì cũng không tránh khỏi sai lầm lý thú, khi trong buổi tiếp đón phái đoàn Pháp, Nhật đã tưởng lầm là bà Fleur Pellerin gốc Hàn Quốc, bộ trưởng đặc trách xí nghiệp vừa và nhỏ, là vợ của bộ trưởng đặc trách lương thực Guillaume Garreau cùng đi trong đoàn. Còn trên bệnh viện y tế, Lysenko hôm nay đã chú ý đến cúm gia cầm và e ngại một đại dịch. Tờ báo cho là mối đe dọa về một đại dịch cúm gia cầm là thật đó. Theo Lysenko, virus cúm gia cầm H7N9 không được quần chúng biết đến cho đến tháng 4 vừa qua, nay đã nhiễm hơn 130 người. Virus độc hại lại kháng các thuốc chữa trị đến nay, làm cho giới y học sẽ lo ngại. Họ không còn gạt qua một bên khả năng lan truyền từ người sang người. Theo Lysenko, hiện virus H7N9 còn làm cho các nhà khoa học lo ngại hơn cả virus H5N1 trước đây. tờ báo nhắc lại là xuất hiện năm 2005 tại Đông Nam Á, H5N1 nhiễm đến 500 người sau nhiều tháng. Đối với H7N9, chỉ trong vài tuần lễ thì nhiễm hơn 130 người, cho thấy sự lây lan của nó. Virus này xuất hiện tại nhiều nơi trên thế giới, và cho đến nay, 36 người đã bị thiệt mạng. Lysico nhắc lại từ năm 1918, với đại dịch cúm, gọi là cúm Tây Ban Nha, làm 20 triệu người thiệt mạng, thì thế giới đã kinh qua 3 dịch cúm lớn, và virus H7N9 có thể gây ra dịch lớn thứ tư. Virus gây các đại dịch nói trên đều xuất phát từ Trung Quốc, Hồng Kông.
Tiếp theo đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Di sản văn hóa phi vật thể chưa được bảo tồn đúng đắn. Thành Phương phỏng vấn nhà nghiên cứu Trần Quang Hải.
Hát ví và hát dẫm miền Nghệ Tĩnh đã được Việt Nam đề nghị với tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại trong danh sách của năm 2014, trước khi từ Paris trở về Việt Nam để dự một hội thảo về hát ví và hát dẫm Nghệ Tĩnh, chuẩn bị cho hồ sơ nộp UNESCO. Giáo sư Trần Quang Hải, nhà dân tộc nhạc học, đã dành cho RFI Việt ngữ một cuộc phỏng vấn về nghệ thuật âm nhạc cổ truyền này, cũng như về việc bảo tồn những di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận.
Phần mi anh tỏ đường.
Ban Việt ngữ đài RFI hôm nay rất vui mừng được đón tiếp giáo sư Trần Quang Hải tại studio của đài để nói về việc duy trì các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Nhân dịp giáo sư sắp về Việt Nam để tham gia hội nghị trình bày về hát ví dặm Nghệ Tĩnh, một trong những truyền thống âm nhạc của Việt Nam mà Việt Nam đang có dự định để trình lên UNESCO để xin được công nhận là một di sản văn hóa phi vật thể. Trước hết, xin giáo sư có thể trình bày sơ qua cho thính giả hiểu hát ví dặm Nghệ Tĩnh là gì ạ?
Hát ví và dặm là hai thể loại dân ca khác nhau của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Hát ví đó, theo cái định nghĩa của nó, đó, ví có nghĩa là ví von, hay là nó có nghĩa là với, tức là mình hát với đi, hay là hát ví von, hát nó được uyển chuyển, nó được vui. Thành ra từ chữ đó, đó nó mới làm thành cái chữ hát ví. Mà hát ví đó thì nó liên hệ đến tất cả những việc làm trong đời sống hàng ngày. Thí dụ như là hát ví phường vải, hát ví nón, hát ví chèo thuyền, hát ví chạy lưới, những cái điệu ví mà nó dính với cái đời sống của người dân ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Còn cái điệu hát dặm là một cái điệu hát nó dựa trên cái thể loại là ngũ ngôn, tức là có năm chữ, còn hát ví theo lục bát. Thành ra cái điệu hát dặm đó là nó thường đó là để ca tụng một cái gì đẹp, hay là nói lại một cái lịch sử nào đó ở trong làng. Thành ra hai cái kiểu đó nó hỗ trợ cho nhau. Mà trong hát ví thì nó có đẻ ra có thể là hát ví để mà vui chơi trong lúc làm việc, hay là hát gọi là hát giao duyên, tức là buổi tối hay là những cái dịp nào đó thì họ gặp nhau, thì bên phía đàn trai gặp đàn gái, hai bên hát giao duyên. Nó hơi tương tự giống như là điệu hát quan họ, tức là có hát chào, rồi hát mời, rồi hát đối, rồi sau cùng là hát giả bạc.
Vâng, thưa giáo sư Trần Quang Hải, thì khi đã nói hát ví, hát dặm Nghệ Tĩnh, thì đây là một truyền thống âm nhạc của toàn vùng này hay là nó chỉ tập trung ở một cái địa phương cụ thể nào đó?
Hát ví dặm nó thì nó tập trung ở một số những làng xã ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, chứ không phải là tỉnh toàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tức là nó có một số những huyện, làng, xã, bây giờ tổng số có thể là nói là cũng 257 địa điểm mà đã có những cái câu lạc bộ và có khoảng trên 4.000 nghệ nhân là có thể đi hát, và đa số là nghiệp dư chứ không phải là chuyên nghiệp.
Thế thì vì sao hát ví và hát dặm Nghệ Tĩnh xứng đáng được xem là một trong những di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam?
Hai tỉnh mà Nghệ An và Hà Tĩnh đó là cái nơi phát xuất ra rất nhiều nhân tài của đất nước. Trong văn học đó là nhà thơ Nguyễn Du và nhà thơ Nguyễn Công Trứ, là hai người sanh ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Và ngoài ra có những nhà chính trị giống như là ông Phan Bội Châu cũng ở vùng đó. Thành ra những cái nơi đó là những cái địa danh mà có thể làm thành ra một cái truyền thống tranh đấu cũng như truyền thống về văn học. Vì vậy, từ 500-600 năm nay thì cái nơi đó đã tạo ra rất nhiều những danh nhân của xứ Việt Nam. Và trong cái truyền thống hát ví có những nhà nho gọi là những ông thầy gà để mà giúp cho những cái người kia gọi là hát tức hứng. Tức hứng là một trong những cái đặc trưng của hát ví. Tức là khi mà họ gặp gỡ nhau đó thì họ phải đối đáp ngay lúc đó mà phải nói những cái danh từ Hán Việt. Đi vào trong đó thì phải có mấy ông thầy gà, mấy ông những nho sĩ là những ông uyên thâm về vấn đề văn học. Vì vậy đó mà văn chương bình dân đó nó rất là phong phú, cho thấy rằng có cái sự phối hợp giữa văn chương bác học, tức là những văn chương cổ và văn chương của dân chúng. Những người nào mà nghiên cứu về từ ngữ ở Nghệ Tĩnh đó thì nó hoàn toàn khác đối với từ ngữ của miền Bắc hay là của những vùng khác của xứ Việt Nam.
Thôi, anh bằng thưa tôi rồi, tôi chào anh bằng tôi về nha.
Ai chết, khoan em ơi, chờ vội mà bất ngờ mình. Chớ vì em đẹp rồi người em ơ xinh anh dồn, thế rồi người thần ơ tính nên thần hôn, rồi người thần ơ tình dơ mong em, rồi người bình ơ tình anh ban dài, rồi người phần ơ mình
nếu anh đưa tôi đi làm ở thanh
thì tang sinh là anh đang bị lủng tủng, tang sinh là anh đang lủng tủng.
Lủng tủng ai rồi bạn?
Có phải đưa cho bần một nắm ngô rang không?
Ừ.
Mà đúc nơi mối cho mọc.
Theo bần về
thì
luôn.
Theo bần về luôn à.
Ừ.
Rửa thì nơi mô mà nắng không khô. Mưa không ướt nơ được. Đưa bần đúc vô ăn mọc ngơ liền. Có chi mô mà vân vân ơi là vân vân ơi. Vân vân ơi là vân vân ơi. Vân vân ơi.
Vâng, thưa giáo sư Trần Quang Hải, thì nhân việc nói về hát ví và dặm Nghệ Tĩnh thì giáo sư có thể nói lại tiến trình nộp hồ sơ lên UNESCO để mà xin tổ chức này công nhận truyền thống đó là một trong những cái truyền thống văn hóa phi vật thể của Việt Nam.
Chuẩn bị hồ sơ đó đòi hỏi một số dữ kiện. Thứ nhất là phải cho thấy rằng cái truyền thống đó hiện bây giờ hoặc là đương ở trong một tình trạng sắp bị mai một đi, đưa vào trong cái danh sách gọi là danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được khẩn cấp cứu trợ. Cái danh sách thứ hai là danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, tức là cái đó là được phổ biến rộng rãi mà bây giờ cần phải được đưa vào trong cái khuôn khổ chứ không được gọi là phổ biến một cách bừa bãi. Thì khi đó đó mới là giao cho một ban nghiên cứu và một cái ban điền giả đi nghiên cứu ở cái vùng đó, cho thấy rằng cái truyền thống đó hiện bây giờ vẫn còn được lưu hành hay không. Thì họ mới đi quay phim, họ mới đi thu thanh, họ mới đi gom góp tất cả những tài liệu, sách vở viết về cái truyền thống đó từ hồi đời xưa cho tới bây giờ. Rồi tìm những cái nghệ nhân, coi những nghệ nhân đó bây giờ được kể lại tất cả những chuyện đó, rồi họ mới đi thực hiện những cái cuốn phim. Rồi ngoài ra nhờ tất cả những cơ quan truyền thông giống như truyền hình hay là đài phát thanh để mà nói chuyện về cái truyền thống đó phát hành lên trên khắp xứ Việt Nam để cho thấy rằng cái truyền thống đó rất đáng được UNESCO tôn vinh.
Thưa giáo sư, như vậy là tính cho tới nay Việt Nam chúng ta đã có bao nhiêu nghệ thuật cổ truyền, bao nhiêu tập tục văn hóa đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại?
Từ năm 2003, lần đầu tiên xứ Việt Nam đưa vào trong UNESCO là cái hồ sơ Nhã nhạc Cung đình Huế, thì cả thế giới hết sức ngạc nhiên, nghĩ rằng chỉ có Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản là ba xứ có những nhạc cung đình, mà không ngờ rằng xứ Việt Nam cũng có nhạc cung đình, có những truyền thống rất là phong phú chặt chẽ và có những bài bản rất là đặc thù, hồi từ xưa gọi là kiệt tác văn hóa phi vật thể. Từ tháng 5, 2005 đưa vào truyền thống Nhã nhạc Cung đình Huế, thì mình đưa ra mình nói xứ Việt Nam không phải chỉ có người Kinh, xứ Việt Nam có tới 54 sắc tộc, thì bây giờ chúng tôi sẽ đưa ra một vùng là vùng Tây Nguyên, là cái dàn nhạc đàn mà gọi là tượng trưng cho cái vùng Tây Nguyên là cồng chiêng. Không phải là nói cồng chiêng của một sắc tộc của dân tộc Gia Rai, Ba Na, Ê Đê, Xê Đăng hay là Mnông Ga hay gì đó. Cái này gọi là không gian Cồng chiêng Tây Nguyên, tức là nó bao trùm hết tất cả mười mấy sắc tộc đó. Tại sao nó có những cái truyền thống đánh cồng chiêng thế nào? Mỗi một người chỉ đánh có một cái cồng hay là một cái chiêng. Mà kỹ thuật đánh có khi đánh bằng tay, có khi đánh bằng cái que, có khi đánh bằng cái dùi. Thì những cái đó nó phối hợp làm thành ra một cái loại nhạc đa âm. Mà đa âm không phải là đa âm theo nghĩa Tây Phương, mà đa âm là cái vấn đề nhiều âm thanh nó phối hợp với nhau, mà tạo thành ra những cái âm thanh rất là lạ lùng, rất là hay, vừa là để, ví dụ như cất một cái nhà mới, hay là tiếp rước bạn bè, hay là khi mình ngồi uống rượu cần, hay là chiến thắng, hay là báo tin khi nào có cái nhà cháy, hay là có giặc giả gì đó, hay là có một cái đám tang, hay là giết trâu, ăn mừng, này kia, thành ra mỗi một lần gì đó, là có những cái loại cồng chiêng khác nhau, nhạc điệu khác nhau. Mỗi một cái dân tộc đó, nó có một cái thanh âm khác nhau, cách đánh khác nhau, thì mà cách tạo ra thành những cồng chiêng đó cũng rất là quý. Thì tới năm 2009 đó, thì Việt Nam có thêm hai cái nữa là hát quan họ và hát ca trù. Quan họ đó thì nó ở trong cái danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, tức là đã được phổ biến rất mạnh. Còn ca trù đó thì ở trong cái danh sách cần khẩn cấp cứu trợ. Tại bởi vì càng ngày cái số nghệ nhân lớn tuổi đó nó mai một, nó chết đi. Hiện bây giờ chỉ còn chừng 5-6 người à. Từ 2009 cho tới 2013 đó là 4-5 người đã ra đi rồi. Sau cái đó rồi đó thì tới Thánh Gióng 2010, rồi tới Hát Xoan 2011, gần đây nhất là lễ hội Hùng Dương 2012. Và tất cả những cái đó cho thấy rằng xứ Việt Nam mình hiện giờ có 7 cái. Thì năm 2013 là đã có một cái hồ sơ đã được chấp nhận, nghĩa là gần tới cái mức tới. Là tháng 11 này, cuối tháng 11 là sẽ có một cái buổi tuyên bố với cái chuyện đó.
Thưa giáo sư Trần Quang Hải, như giáo sư vừa trình bày thì chúng ta đã có khá nhiều di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. Thế nhưng theo nhận xét của giáo sư thì cho tới nay những di sản đó, chẳng hạn như là nhã nhạc cung đình Huế hay là hát quan họ Bắc Ninh, có được bảo tồn một cách đúng đắn ở Việt Nam hay không ạ?
Cái vấn đề thứ nhất đó là những cái di sản được tôn vinh rồi đó, người ta thay vì duy trì và bảo vệ đúng theo truyền thống và tìm cách dựng lại những cái phong tục đã bị mất đi với thời gian, thì lại là nó hướng về phía du lịch để mà thu hút du khách lại, để mà được nhiều tiền, làm cho nó hoành tráng hơn, sôm tụ hơn, tức là phải tổ chức những cái lễ hội giống như lễ hội Liêm đó, dùng Bắc Ninh của họ. Thay vì cái nơi đó hồi từ xưa đó để cho trai gái gặp nhau để hát, còn bây giờ nó trở thành lễ hội, nó giống như là những nơi mà có đá gà rồi đánh bài,
giống như là hội chợ.
Đúng rồi, tức là nó lung tung beng, nó xà bần hết á. Thành ra cái vấn đề đó nó làm mất đi cái phẩm chất và cái tinh hoa của một cái cuộc lễ hội truyền thống. Và những cái người mà đi hát quan họ bây giờ là mỗi người cầm một cái máy vi âm rồi ngồi hát nữa, loa nó vang rình ra, ngồi trên thuyền rồi hai người đứng hát qua lại, rồi hát rồi cái có một cái cô đó xòe cái nón quai thao lên đi dọc theo bờ sông đó, đưa cái nón về thì người ta bỏ tiền vô, thì nó trở lại cái giống hình thức hát sẩm. Hát sẩm là sao? Là mấy người mù ngồi ở ngoài chợ hát rồi người ta cho tiền. Quan họ là hồi xưa đâu bao giờ có cái vụ mà hát để xin tiền. Thành ra bây giờ đi sai hướng, hát để củng cố là nên tổ chức những cuộc hát chay. Tại vì nên nhớ rằng trong quan họ đó, ngày xưa đó gọi là hát chay hay là hát mộc, tức là hát không có đờn và phải luyện giọng. Vang rền nền nảy là bốn kỹ thuật trong cái vấn đề quan họ, rồi phải dựng lại cái phong tục kết nghĩa và ngũ bọn. Tại vì ngũ bọn là sao? Là thí dụ anh Thanh Phương nha, chứ tôi là hai người cùng một cái giọng hát, là hai người gặp nhau để mà luyện tập nhau cả chục năm. Làm sao mà hai giọng hát ra chỉ nghe có một giọng, thì cái đó mới là đặc trưng của họ. Có nhiều người nói thì một người hát được rồi, không, hai người hát thì cái tiếng nó mới vang ra, nó mới rền ra, thì nó mới hay hơn. Chính là cái đó là cái đặc trưng mà bây giờ không còn ai hát hết. Rồi từ cái quan họ chay, quan họ mộc không còn nữa, tới quan họ đoàn, tỉnh Bắc Ninh có một cái câu lạc bộ quan họ. Thì nơi đó đó quy tụ một số những người biết hát, hát những cái bài cổ dựng trở lại, rồi lại là cho cái dàn nhạc dân tộc, tức là có đường tam thập lục, đường bầu này kia đệm cho cái người đó hát. Thì ngoài sau đó còn vũ đạo nữa, múa tới múa lui. Rồi cái điểm thứ ba là quan họ đài, là quan họ mà hát trên đài truyền hình, hát trên đài phát thanh, là những người ngoại đạo, tức là những người đó không có sanh ở trong Bắc Ninh, mà những người toàn là những ca sĩ chuyên nghiệp, xuất thân từ ở nhạc viện. Những ca sĩ mà có giọng tốt mà không phải là kỹ thuật hát quan họ, được huấn luyện ở bên Nga hay là ở bên Bulgari, hay là đi về mà hát theo kiểu nhạc cổ điển Tây Phương. Có một số những nhạc sĩ ngồi viết ra những bài âm hưởng quan họ, Tức là quan họ không phải là những bài xưa nữa, bây giờ họ viết là những bài mới, gọi là có màu sắc quan họ. Mà những bài đó có một số bài được rất là nổi tiếng, thí dụ như Bèo Dạt Mây Trôi hay là những cái bài mà rất là nổi tiếng của Việt Nam. Thành ra bây giờ đi tới cái chỗ là quan họ leo lên sân khấu, hát xoan leo lên sân khấu, ca trù leo lên sân khấu. Thành ra không gian để mà trình diễn nó không còn nữa, mà nó trở thành ra một cái loại nhạc để trình diễn và làm tiêu khiển. Thành ra nó đi sai đường đi, ngay như cái dàn nhạc Cung Đình Huế cũng đi lên sân khấu luôn. Dàn nhạc Cung Chiêng cho đi lên sân khấu luôn.
Để có thể duy trì được cái đúng bản chất của những cái di sản đó thì phải chăng chúng ta phải chú ý đến việc đãi ngộ hay là chăm sóc những nghệ nhân lớn tuổi hiện nay còn sống, mà nếu mà vài năm nữa họ ra đi thì có nguy cơ là những cái truyền thống nó bị mất đi.
Đồng ý với anh Hành Phương, cái đó là một cái những cái điểm rất là quan trọng, tối quan trọng, là nếu mà mình không có chăm sóc những nghệ nhân, những báu vật sống, những cái người mà duy trì một cái truyền thống đó, nếu những người đó mai một đi trong vòng 50 năm nữa thì sẽ không còn ai biết, và sẽ đi hoàn toàn nó đổi cái chiều hướng, nó đi tới một cái chỗ gọi là nhạc hỗn tạp, tức là không còn cái gì màu sắc của dân tộc nữa hết, phụng sự cho một cái xu hướng của một số người ở những thành phố hay là cho những cái giới trẻ mà nó chỉ vọng ngoại, nó chỉ thích những cái nhạc gì ồn ào hoành tráng, chứ nó không bao giờ nghĩ tới một vấn đề gọi là duy trì. Nhưng có thể là trong tương lai, tới một giai đoạn nào đó thì có một cái sự gọi là quay về vốn cổ. Mình không biết thì lúc đó là lúc nào, nhưng mà mình vẫn tìm cách khuyến khích, cổ động những người ở trong xứ hay là ở ngoài xứ. Chúng ta là những người ở hải ngoại thì chúng ta cũng có bổn phận khuyến khích làm sao con cháu có một cái ý thức tự hào về gia tài nghệ thuật dân tộc. Một mặt khác, những người làm văn hóa cũng có bổn phận tìm cách bỏ nhiều công sức để mà gom góp vun bồi một gia tài truyền thống cổ truyền Việt Nam càng ngày càng được phong phú thêm.
Với kết luận này, chúng tôi xin cảm ơn giáo sư Trần Quang Hải đã dành thời gian rất nhiều cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Nhân dịp ông sẽ về Việt Nam để trình bày về nghệ thuật hát ví và hát dậm của vùng Nghệ Tĩnh, một trong những nghệ thuật cổ truyền mà hy vọng sẽ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam.
Cảm ơn anh Phương. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả.
Le monde au pluriel.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần điểm báo của Thu Hằng, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế do Mai Văn biên soạn với chủ đề Kinh tế Miến Điện trước ba thách thức về cơ sở hạ tầng, vật chất, pháp lý và giáo dục. RFI phỏng vấn nhà báo Ngô Nhân Dụng tại California, Hoa Kỳ. Chương trình của chúng tôi đến đây kết thúc. Xin tạm biệt quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.
RFI. De l'aurore au crépuscule.
RFI.
RFI. L'actualité en majuscule.